This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy xin mời quý vị theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bảy Bảy. Từ phòng vi âm, anh Huy xin được kính chào quý thính giả của đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được kính chào cô.
Xin kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas. Và chào anh Huy, sao anh Huy khỏe không?
Dạ, hôm nay rất là khỏe. Không biết thời tiết bên đó như thế nào cô?
Hoa nở rộ hết rồi, như là mùa xuân nó đang đến.
Wow, vậy thì quá tốt. Còn bên đây thì mùa xuân hôm nay nó ướt sẫm, mưa lâm râm từ sáng tới giờ, trời rất là ảm đạm, nhưng mà thời tiết thì rất là mát mẻ cô ơi.
Ok, vậy là tốt rồi. Ok.
Yeah. Thì không biết là những chương trình vừa rồi thì mình thời sự thì cũng có rất nhiều cái vấn đề đặc biệt đó cô. Và trường hợp mà hôm 12 tháng 3 cô thì có ông biện lý đặc biệt là Robert Hur đã bị các thành viên đảng Dân Chủ chỉ trích rằng là khi ông biện hộ cho việc mô tả Tổng thống Joe Biden là một người đàn ông cao niên có trí nhớ kém, và trong báo cáo hoàn thiện về cuộc điều tra về tài liệu mật của mình thì làm chứng trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện đó, ông Hur còn cho biết là những cái chi tiết đó đã phù hợp với quyết định của ông về việc không truy tố Tổng thống Joe Biden về cách ông quản lý các tài liệu mật. Nhưng mà trong cái cuộc trao đổi nảy lửa đó thì dân biểu Adam Smith, coi như dân chủ đó của California đó, thì cho biết ông ta tin rằng là ông Hur đã cố tình chọn sử dụng những cái từ ngữ mà ông biết sẽ gây tổn hại cho Tổng thống về mặt chính trị. Thì ông Schiff còn nói là ông có biết những điều này, ông tuyên bố sẽ bị các đồng sự của tôi ở bên đảng Cộng Hòa là cựu Tổng thống Trump dùng để thao túng như thế nào không? Và ông có biết bao nhiêu điều đó mà, phải không? Đó, ông hỏi như vậy đó. Thì theo cô á, có thấy đây là một cái kiểu mà gậy đập lưng ông không thưa cô?
Chúng ta đã chứng kiến là cái cuộc điều trần trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện của ông Robert Hur. Thì có lúc đảng Dân Chủ đã nỗ lực bóp méo cái bản tường trình của ông về ông Joe Biden và cho rằng cái đề nghị không truy tố Joe Biden là một cái sự minh oan cho Joe Biden và chứng tỏ rằng ông Joe Biden là vô tội. Nhưng mà ông Robert Hur đã bác bỏ tuyên bố của đảng Dân Chủ cho rằng là ông minh oan cho ông Joe Biden. Và ông Hur cũng khai rằng là Tòa Bạch Ốc đã yêu cầu ông phải có những cái thay đổi nhất định trong cái bản tường trình của ông khi mà ông gửi cái bản dự thảo đó tới Bạch Ốc. Đó. Ông Robert Hur đồng ý với dân biểu Jim Jordan là cái ông chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện đấy, cho rằng là cái niềm tự hào và tiền bạc đã thúc đẩy ông Joe Biden giữ các tài liệu mật và để sử dụng những cái tài liệu mật này cho cái cuốn hồi ký, mà cái cuốn hồi ký đó đã mang về cho ông Joe Biden là 8 triệu đô la. Thì trong một cái cuộc trao đổi căng thẳng với cái bà dân biểu Pramila Payapol về cái việc mà liệu cái báo cáo của ông Hur có minh oan cho ông Joe Biden hay không, thì ông Hur nói rằng tôi không minh oan cho ông ấy, và cái từ ngữ minh oan không xuất hiện trong cái bản tường trình của tôi. Và tại một cái thời điểm khác, khi mà dân biểu Cộng hòa Will Kiley hỏi rằng nếu có một cái bồi thẩm đoàn mà công bằng, công minh á, thì họ có thể bỏ phiếu để kết tội ông Joe Biden dựa trên những sự thật mà ông Hur đã đưa ra hay không, thì ông Hur trả lời rằng cái đó là đúng, cái đó là yes. Thì trong cái buổi điều trần đó thì các thành viên đảng Dân Chủ cũng như là Cộng Hòa đã đặt ra những câu hỏi rất là gay gắt đối với ông Hur. Và ông khẳng định rằng là chính trị không đóng một cái vai trò gì trong cái những cái điều mà ông nhìn thấy khi mà ông phỏng vấn ông Joe Biden. Và ông cũng bác bỏ những cái gợi ý của ông dân biểu Adam Schiff cho rằng bản báo cáo đáng nguyền rủa của ông là một nỗ lực để giúp cho ông Trump đắc cử. Thì đảng Cộng Hòa cũng hỏi ông Hur là tại sao ông Joe Biden không bị buộc tội, trong khi đó thì ông Trump bị buộc tội là giữ các tài liệu mật. Thì được biết là ông Robert Hur bắt đầu cuộc điều trần với lời khai rằng ông Biden đã cố tình giữ lại các tài liệu mật, trong khi đó ông chỉ là một cái công dân bình thường, và ông đưa cái tài liệu mật này cho cái người gọi là ghostwriter, đó là người viết mướn, thì tên là Mark Warnisser, là người đã viết cuốn hồi ký cho Joe Biden với trị giá là 8 triệu đô la. Và sau đó thì cái ông Mark này á đã tiêu hủy những cái tài liệu này bằng cách là ông bỏ tất cả những cái tài liệu đó ở trong cái thùng rác của trong cái máy vi tính. Thì ông Hur cũng cho biết là ông đã xác định được bằng chứng cho thấy là ông Joe Biden cố tình giữ lại các tài liệu mật sau khi đã kết thúc cái nhiệm kỳ phó tổng thống và trở thành một công dân bình thường. Bằng chứng đó thì bao gồm một cái cuộc trò chuyện được ghi âm giữa ông Biden và cái ông Mark. Trong đó thì ông Joe Biden nói rằng là ông vừa tìm thấy tất cả những tài liệu mật nó ở dưới tầng dưới nhà của tôi đây. Thì theo Publisher Weekly, sau khi mà rời chức vụ phó tổng thống đó, ông Joe và bà Jill đã ký một cái hợp đồng xuất bản nhiều cuốn sách với cái nhà xuất bản Flatiron với cái trị giá là 8 triệu Mỹ Kim. Và cái cuốn sách đầu tiên của ông đó là tập trung vào cái thời điểm con trai ông là Bo Biden qua đời và ông quyết định không có tranh cử tổng thống vào năm 2015. Thì cái cuốn sách đó đã nhanh chóng đứng đầu cái bảng danh sách bán chạy nhất theo của New York Times. Thì ông chủ tịch Ủy ban Tư pháp Jim Jordan cũng là nhắc lại rằng là ông Biden đã nhận được 8 triệu cho cái hợp đồng bán sách và ông cố tình giao những tài liệu mật đó cho cái người viết mướn. Thì ông cũng lặp lại là cái niềm kiêu hãnh và cái tiền bạc là lý do tại sao ông ấy cố tình vi phạm các quy tắc. Thì trong lúc điều trần đấy thì ông Hur cũng cho biết rằng là ông Biden đã khoe với ông Hur rằng là cuối cùng thì ông cũng kiếm được nhiều tiền từ cái việc bán cuốn sách hơn là những gì mà ông từng kiếm được trong đời của ông. Và ông Biden cũng nói là có thể là dùng cái số tiền đó lại tặng 1 triệu đô cho cái tổ chức từ thiện. Và tuy nhiên trong một cái cuộc họp báo vào ngày 8 tháng 2, sau khi mà bản tường trình gây chấn động của ông Robert Hur được công bố, thì ông Joe Biden đã thề rằng ông không có chia sẻ tài liệu mật với bất cứ lời nào. Nhưng mà như vậy mình thấy rõ ràng sau cái cuộc điều trần của ông Robert Hur thì ông Joe Biden là đã nói dối hoàn toàn về cái chuyện này.
Vâng, xin được cảm ơn cô. Vẫn là vấn đề của Tổng thống Joe Biden. Thì cuối tuần qua, Tổng thống Joe Biden đã ký một bộ dự luật chi tiêu trị giá tới 460 tỷ đô la nhằm tránh nguy cơ đóng cửa một phần chính phủ. Thì trong đó bao gồm một dự luật của Thượng nghị sĩ J.D. Vance, tức là Đảng Cộng hòa Ohio đó, cấm Bộ Giao thông Vận tải thực thi các quy định bắt buộc đeo khẩu trang của liên bang. Thì luật này có tên là Đạo luật tự do hít thở, cấm Bộ Giao thông Vận tải sử dụng tiền từ ngân sách liên bang để thực thi các quy định bắt buộc đeo khẩu trang đối với các hãng hàng không dân dụng, xe bus, đường sắt và bất kỳ chương trình giao thông vận tải nào khác nhận được ngân sách cho đến năm tài khóa 2024. Thì người ta thắc mắc á, tại sao là ông Biden không chú tâm tới những cái chuyện quan trọng hơn cho đất nước, khi mà hôm 12 tháng 3 đó thì Hạ viện đã thông qua một nghị quyết lên án các chính sách nhập cư của chính phủ Biden trong bối cảnh một cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại biên giới phía Nam. Thì cái nghị quyết này là do dân biểu Monica de la Cruz, tức là thuộc Cộng hòa của Texas đó, giới thiệu và đã được thông qua với 212 phiếu thuận trên 193 phiếu chống. và 14 dân biểu đảng Dân Chủ đã tham gia cùng 212 dân biểu đảng Cộng Hòa để bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này. Thì nghị quyết là muốn tuyên bố rằng là Tổng thống Joe Biden và Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas đã tạo ra cuộc khủng hoảng an ninh biên giới tồi tệ nhất trong lịch sử quốc gia. Thì không biết là cô có ý kiến gì về những cái gói chi tiêu của ông Biden này thưa cô?
Thì cái chuyện mà dài biên giới đó thì cái đó thành một chuyện dài rồi. Thì bây giờ mình tạm để qua một bên tại vì mình đã nói nhiều rồi. Bây giờ thì đề cập tới cái câu hỏi mà anh Huy vừa mới nói là có ý kiến gì về những cái gói chi tiêu của ông Biden. Thì cô thấy là những cái gói chi tiêu của ông Biden luôn kèm theo cái gọi là cái nghị trình xanh của đảng Dân Chủ, và có những cái khoản chi tiêu rất là phí phạm. Thì bây giờ thử nhìn lại cái gói mà hơn 2.000 tỷ được ông Biden ký vào năm 2021, gọi là cơ sở hạ tầng đấy, nhưng mà nó chỉ liên quan một cách rất là mong manh đến những cái gọi là cơ sở hạ tầng. Và trên thực tế thì chỉ có 621 tỷ trên hơn 2.000 tỷ để sửa chữa các cây cầu, các đường cao tốc, đường bộ và những cái đường phố chính cần được sửa chữa. Số còn lại là những cái khoản chi tiêu không có liên quan gì đến cơ sở hạ tầng, như là 10 tỷ để thành lập cái gọi là Tập đoàn Khí hậu Dân sự. Thì chính quyền Biden giải thích là cái tập đoàn khí hậu dân sự này là sẽ tạo điều kiện cho một thế hệ người Mỹ mới đa dạng, họ làm việc để là bảo tồn đất đai và nước công cộng của chúng ta, tăng cường khả năng phục hồi của cộng đồng và thúc đẩy công bằng môi trường. Kế đến là 20 tỷ cũng là gọi là để nâng cao công bằng chủng tộc và công bằng môi trường. Thì đây là những cái danh từ mà những cái nó không có rõ rệt, nó mới rất là mơ hồ. Thế nào gọi là công bằng môi trường thì người ta cũng không biết. Tiếp theo đó là cái tiền trợ cấp 175 tỷ cho xe điện dưới hình thức trợ cấp sản xuất và trợ cấp tín dụng trong cái thuế tiêu dùng. Thì cái này nó người ta nhiều người họ nói rồi là mang lợi ích nhiều nhất cho các gia đình giàu có mua xe điện. Chứ gia đình trung bình bây giờ làm sao có tiền mua xe điện. Bây giờ một cái xe điện như anh Huy biết là nó 70.000 trở lên. Thì kế hoạch này là dành nhiều lợi ích, là rõ ràng là cho năng lượng xanh. Và điều đáng nói là cái khoản tín dụng thuế cho mỗi người mua xe điện là 7.000 Mỹ Kim. Thì nó đang là một cái mối lợi rất là lớn cho các hãng xe điện Trung Cộng mà có cái cơ sở tại Hoa Kỳ. Thì cái điều này là cái chuyện rất là dài mà mình không có mà thì giờ để đề cập ở đây. Nhưng mà cái tiếp theo nữa đó là 213 tỷ để xây dựng và trang bị thêm 2 triệu ngôi nhà công cộng, 100 tỷ cho các trường công lập mới và gọi là cải thiện bữa ăn trưa ở trường trở nên xanh hơn. Thì cái vụ này thì làm người ta nhớ lại trước đây á, cái bà Michelle Obama có cái chương trình là cải thiện bữa ăn trưa của nhà trường với cho rau củ nhiều. Nhưng mà cái chương trình này đã thất bại vì học trò nó không có muốn ăn rau. Nó bỏ thừa những thức ăn như vậy, nó bỏ thừa mà phải đổ đi. Thì bây giờ, nay thì cái bổn củ soạn lại một cái ngân khoản rất là lớn là 100 tỷ. Thì cô nghĩ là đây là một cái ngân khoản sẽ bị hoang phí thêm một lần nữa. Kế đến là 12 tỷ cho các trường cao đẳng cộng đồng. Thì cái này nó cũng không có liên quan gì đến cái hạ tầng cơ sở. Kế đến là 2 tỷ để loại bỏ bất bình đẳng về chủng tộc và giới tính trong cái nghiên cứu và phát triển khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học mà gọi tắt là STEM. Là STEM. Thì điều này cũng không có cái gì liên quan đến cơ sở hạ tầng. Và tiếp theo là 100 tỷ để mở rộng và kiểm soát Internet từ chính phủ. Thì cái danh sách trên đó thì tổng cộng là thấy là có hàng trăm hàng ngàn tỷ lãng phí và chi tiêu của người nghị trình đảng phái mà không liên quan gì tới cơ sở hạ tầng hết. Tóm lại là trong cái số trên 2.000 tỷ chi tiêu này thì chỉ có 621 tỷ dành để cải thiện cái hạ tầng cơ sở về giao thông. Nghĩa là chỉ có 1/3 số tiền này dành cho những cái khoản chi tiêu liên quan đến cơ sở hạ tầng như là sửa chữa cầu đường và hiện đại hóa phương tiện giao thông công cộng. Thì cũng nên nhắc lại là cái số tiền 1.9 ngàn tỷ đô la chi tiêu cho cái gói cứu trợ gọi là COVID của chính quyền Biden là thực sự có liên quan trực tiếp đến COVID-19 thì chỉ có 10% thôi. Trong khi là những cái lãng phí rất là nhiều. Bây giờ nếu mà cô mà liệt kê ra thì nó cũng không có đủ thời giờ. Nhưng mà trong cái gói chi tiêu 460 tỷ mới nhất thì có một cái khoản chi là 15 triệu cho cái chương trình gọi là Tracking Cow, là theo dõi những cái con bò. Thì có những người nói rằng sao, tại sao không đi tracking di dân bất hợp pháp mà lại là đi theo dõi những con bò để làm cái gì?
Vâng, cảm ơn cô. Thì cựu Tổng thống Trump có tuyên bố như thế này nè, là nếu mà đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ đó, thì một trong những hành động đầu tiên của ông là trả tự do cho những người bị bỏ tù vì tham gia bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ hồi năm 2021 á. Thì theo cái số liệu mới nhất được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố vào tuần trước thì có khoảng 1.358 người đã bị truy tố trong 38 tháng kể từ đó. Thì khoảng 500 người đã bị kết án tù. Đây không phải là lần đầu tiên mà ông Trump gọi những người ủng hộ ông đang bị bỏ tù là con tin hay gợi ý trả tự do cho họ. Thì hồi đầu tháng 1 á, thì trong một cái cuộc vận động tranh cử ở tiểu bang Iowa đó, cựu Tổng thống Trump đã kêu gọi Tổng thống Biden là thả các con tin vụ mùng 6 tháng 1. Mà nhiều người thì cho rằng đây là một cái vụ bắt bớ vô lý và có tính cách rất là đàn áp. Thì theo cô thì nhận xét như thế nào cô?
Thì những con số mà anh Huy vừa mới đưa ra, nhưng mà theo một cái bản cập nhật khác họ nói cái chi tiết hơn á, là cái bản cập nhật vào ngày 12 tháng 9 năm 2023 thì có 1.146 người đến từ 50 tiểu bang và ngay cái thủ đô Washington đã bị buộc tội với cái nhiều tội danh khác nhau liên quan đến cái sự hiện diện của họ tại cái khu vực quốc hội trong ngày 6 tháng 1, 2021. Thì văn phòng Bộ Tư pháp của Washington DC á, thì trong cái bản cập nhật mới nhất thì cho biết là có 623 người đã nhận bản án, mặc dù không phải tất cả đều là án tù, trong khi có khoảng là 657 cá nhân khác cũng đã nhận tội theo các cáo buộc của liên bang, và nhiều người trong đó, trong số họ đó, là họ phải đối mặt hoặc là sẽ đối mặt với cái việc bị giam giữ khi mà họ bị tuyên án. Thì cái 657 cá nhân này á, là họ không có bị giữ lại, nhưng mà tòa án đã nói với họ rồi, cảnh cáo họ rồi là đã hẹn cái ngày của họ là phải ra tòa. Thì nếu mà ra tòa mà bị tuyên án đó là cũng chưa biết là họ sẽ bị tuyên án là bị tù hay là bị phạt tiền, cái đó là chưa biết. Thì là hiện nay á, có là 380 người đang thực thụ mà đang ở trong tù. Và cô chỉ liệt kê là những người cái bị kết án nặng nhất thì họ đều là thành viên của cái nhóm gọi là Proud Boy. Thì là trong đó là có cái ông tên là Ethan Nordin, 32 tuổi, ở Osborne, tiểu bang Washington, bị kết án 18 năm tù và 36 tháng quản chế. Thì ông này là thành viên của nhóm Proud Boy cực hữu, thì ông bị kết tội rất là nhiều trọng tội. Thì trong đó bao gồm cả cái âm mưu cản trở thủ tục lập pháp chính thức, của Quốc hội. Cái anh thứ nhì tên là Dominic Bezola, 45 tuổi, ở Rochester, New York, cũng là thành viên của Proud Boy, bị kết án 10 năm tù và 36 tháng quản chế. Người thứ ba tên là Joseph Randall Bridge, 39 tuổi, ở Ormond Beach, Florida, bị kết án 17 năm tù và 36 tháng quản chế. Thì Bộ Tư pháp mô tả ông này là cựu lãnh đạo của Proud Boy. Cái người kế tiếp tên là Zachary Ray, 38 tuổi, ở Philadelphia, Pennsylvania, bị kết án 15 năm tù và 36 tháng quản chế. Ông này cũng là một thủ lĩnh khác của Proud Boy. Nhưng mà cái anh Henry Tarrio, 39 tuổi, ở Miami, Florida, là bị kết án tới 22 năm tù và 36 tháng quản chế. Ông này cũng là cựu chủ tịch của nhóm Proud Boy. Đấy thì người ta nói là trong 7 thẩm phán phụ trách xét xử cái vụ ngày 6 tháng 1 thì có cái bà thẩm phán tên là Tanya Chukan, là cái bà thẩm phán liên bang duy nhất ở ở Washington DC đã kết án những người tham gia vào ngày 6 tháng 1 với cái mức án nặng hơn cái mức mà các công tố viên đã yêu cầu. Thì là có những cái chuyện mà công tố viên chỉ là nói là tha bổng, thì bà nói là ô không được, là phải bị vô tù giam cho họ mười mấy ngày cho tới 45 ngày. Cái đó là nhẹ nhất của bà, trong khi đó là công tố viên đã tha bổng người ta rồi. Thì bây giờ cái đây có phải là một cái sự đàn áp hay không á, thì là cô không có biết. Nhưng mà có nhiều người cho rằng nếu mà so sánh cái tình trạng cái nhà tù mà họ đang thụ án ở DC đó, thì thà rằng là cho họ tới cái nhà tù ở Gata Namo ở Cuba đó, thì cái tình trạng nó còn tốt hơn. Thì là họ nói là cái tình trạng mà mấy người cái nhà tù ở đó rất là tồi tệ, thì thành ra nhiều người tù nhân ở đó không có được tiếp xúc với luật sư, không có được tiếp xúc với thân nhân, rồi không có được có cha làm tới làm lễ nhà làm lễ, hay là có tương quý tới làm lễ. Và nhiều người là mấy tuần lễ không có được tắm, rồi cái họ cho ăn uống rất là tệ, mà có nhiều người là thiếu vitamin tới độ mà bây giờ mắt của họ cũng giống như là có thể là bị mù. Cái đó là cái tình trạng mà cô thấy là cũng không có biết có phải là cái chuyện mà đàn áp hay không, thì cô cũng không có thể kết luận được. Thì cái đó là để tùy những cái người mà người ta đọc những cái tin tức đó, người ta có cái kết luận riêng của người ta. Nhưng mà cái bà Chu Khan này là cũng là cái người mà phụ trách để truy tố ông Trump về cái vụ ngày 6 tháng 1 2021. Thì là bây giờ tóm lại là cái chuyện này á, nó vẫn là một cái câu hỏi mà rất là đau đầu. Và trong những cái thời gian qua đấy, thì là ở Hạ viện cũng nêu ra, họ cũng đưa ra những cái cuộn phim mà có thể chứng tỏ rằng là ông Trump và những cái người này không phải là những cái người nổi loạn. Tại vì bây giờ chưa có cái, nếu nổi loạn tại sao không có khí giới? Nếu nổi loạn mà tại sao là có nhiều người là họ lại được cảnh sát cho phép họ vào, bước vào cái tòa nhà Quốc hội? Cái đó là những cái câu hỏi mà người ta vẫn đưa ra mà bây giờ chưa có được giải đáp thỏa đáng.
Dạ vâng, xin được cảm ơn cô. Một lần nữa thì xin được cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Tới đây chúng tôi xin được tạm ngưng chương trình này và xin được hẹn lại với quý vị vào chương trình này vào buổi chiều thứ sáu tuần tới. Một lần nữa thì xin được cảm ơn cô rất là nhiều. Chúc cô một cuối tuần rất là mạnh khỏe và nhiều hạnh phúc.
Cảm ơn quý thính giả. đã theo dõi chương trình và cảm ơn anh Huy. Và cũng chúc tất cả quý vị một cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc với người thân. Và chúng ta gặp lại vào thứ sáu tuần tới. Xin kính chào tạm biệt.
Vâng, xin chào cô.